Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề chúng ta tìm hiểu hôm nay là giới hạn của thần thông và sự không toàn tri của Thượng Đế. Đây là nội dung chính của bài kinh Kevada thứ 11 thuộc kinh Trường Bộ. Bài kinh này được Đức Phật thuyết giảng tại vườn Parajikamba thuộc tỉnh Nalanda. Hôm đó đó thì Đức Phật và vài trăm vị tỳ kheo đang tĩnh tọa, thì có một vị Bà La Môn tên là Kevada thỉnh cầu Đức Phật ra lệnh cho một vị tăng sĩ nào đó biểu diễn thần thông. Đức Phật từ chối. Vị cư sĩ này đã mấy lần khẩn cầu, Đức Phật vẫn không đáp ứng. Nhân đó Ngài mới nói về những lý do tại sao Ngài không khích lệ thần thông, tức là cái hình thức phép màu. Và đồng thời Đức Phật kêu gọi các đệ tử xuất gia của Ngài đó giới thiệu con đường minh triết của Ngài bằng giáo dục. Mà giáo dục vào thời điểm đó đó chủ yếu là thuyết giảng thôi, chưa có chữ viết. Trường lớp chỉ được diễn ra giữa thầy và trò, thầy hướng dẫn, trò ghi nhớ thuộc lòng thôi. Đây là một trong những dữ liệu rất quan trọng. Dựa vào đó chúng ta có thể xác định rõ các hình thái đạo Phật phát triển về sau mà Mật Tông của Trung Quốc và Mật Tông của Tây Tạng là đi quá thiên cực về lĩnh vực này. Thông qua bài tin chúng ta cũng gián tiếp biết lý do tại sao Đức Phật sợ hãi thần thông và kêu gọi tất cả các đệ tử của Ngài không được biểu diễn. Nếu ai làm công việc đó đó là phạm giới luật. Chúng ta cũng biết rất rõ là phong trào tâm linh mới của Đức Phật khám phá đó chỉ sau năm đầu kể từ khi giác ngộ thôi đã trở thành một truyền thống tâm linh có sức thu hút mạnh nhất chưa từng có từ trước đến giờ. Với giáo sĩ Bà La Môn, với đạo sĩ Sa Môn, với tri thức, với chính trị, với thương gia, với trẻ, tình nguyện từ bỏ tôn giáo gốc đến với Đức Phật là do gì? Đức Phật truyền bá con đường trí tuệ và minh triết sống. Câu kéo thì hiện nay đó, các trường phái Phật giáo ảnh hưởng từ Tây Tạng và Trung Quốc đó, lại sử dụng thần thông như là một cái chiêu thu hút quần chúng, và trên thực tế chỉ đón nhận được các thành phần mê tín dị đoan vốn không có lợi cho đạo Phật, và làm cho đạo Phật đó từ một nền minh triết có khả năng giải quyết được nỗi khổ niềm đau trở thành là các chiếc bánh vẽ chỉ để hứa thôi. Điều hai, chủ trương không biểu diễn thần thông của Đức Phật. Thanh niên Kevada đó là một đệ tử thuần thành của Đức Phật, Anh ấy là người sống tại khu vực Nalanda. Nalanda vào thời của Đức Phật đó là một khu dân cư rất trù phú và kinh tế phát triển, giáo dục được đề cao. Ở đây có rất nhiều người đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Cư sĩ này đó suy nghĩ trong đầu rằng nếu mà có một vị nào đó là tỳ kheo biểu diễn các loại thần thông mà các vị đạo sĩ Sa Môn, Bà La Môn không làm được, chắc chắn điều đó sẽ mời gọi rất nhiều các tín đồ thuộc các tôn giáo khác đến quy y và trở thành đệ tử mới. Chẳng những nghĩ như thế, thanh niên này cũng đã đến thuyết phục Đức Phật 3 lần như vậy. Đức Phật giữ yên lặng thôi. Sau đó Đức Phật khẳng định rằng: này các đệ tử, xưa cũng như nay, ta chưa bao giờ dạy và cho phép tăng sĩ nào, đệ tử của ta, sử dụng thần thông biến hóa hay là thượng nhân pháp để chiêu dụ các cư sĩ tại gia. Đó là lời khẳng định như chủ trương nhất quán của Đức Phật trong các kinh. Ở đây chúng ta thấy việc biểu diễn thần thông biến hóa đó còn được gọi bằng một danh từ tương đương vào thời điểm đó là biểu diễn thượng nhân pháp, tức nền văn hóa tôn giáo Ấn Độ quan niệm rằng bất kỳ nhân vật nào thuộc tôn giáo nào có được năng lực phép màu và thần thông đều được xem là bậc thượng nhân. Thượng nhân trong ngữ cảnh này được hiểu là gì? Thánh nhân. Đang khi Đức Phật biết rất rõ việc chứng đắc các thần thông có nhiều trường hợp hoàn toàn không hề do tu một ngày nào hết đó. Đó là sự đặc biệt của cơ thể sinh học ở một vài người nào đó, và cũng hiếm có trường hợp cho thấy trong văn bản của Đạo Phật hay của các tôn giáo lúc bấy giờ rằng những thần thông biến hóa là cái gì đó có thể truyền dạy được và người học có thể đạt được từ kiến thức truyền dạy này như các lĩnh vực ngành nghề. Đó là chưa nói đến tình trạng đó, có nhiều đạo sĩ Bà La Môn và Sa Môn có được một phần nhỏ của năng lực biến hóa lại được quần chúng cường điệu năng lực này theo công thức 1 trở thành 1.000, 100 trở thành 1 tỷ. Từ đó nó làm cho người ta say mê vào những cái phép màu mà vốn ứng dụng nó trong đời sống thực tiễn không giải quyết được bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào. Như vậy các Phật tử tu học theo Đạo Phật đó đừng nên để cho các hình thức truyền đạo qua phép màu ảnh hưởng mình. Hiện nay đó nhiều Phật tử tại gia vẫn còn có thói quen nghe chỗ nào đồn đãi linh thiêng màu nhiệm đều cắt công đi đến, đó là tìm kiếm thần thông và phép màu để giải quyết các vấn nạn khổ đau của mình. Trên thực tế theo Phật giáo đó là sự si mê cộng với lòng tham, tức là không nỗ lực theo nhân quả mà chỉ thông qua cầu nguyện van xin rồi với phép màu của người đạt được mọi nguyện ước sẽ được thành tựu. Chuyện đó không có thật. Mặc dù những người biểu diễn thần thông đó có khuynh hướng hứa hẹn chúng ta các thành quả. Hãy làm những điều đó, hãy trì số lượng thần chú như thế, hãy niệm như thế, với thời lượng như thế, sẽ có được kết quả như thế. Lời hứa chỉ là lời hứa thôi, nhân quả không diễn ra theo ước nguyện của con người, nhân quả diễn ra theo quy luật của riêng nó. Nếu phải dùng ngôn ngữ hiện đại để mô tả về quả trong tương quan với nhân đó, thì chúng tôi có thể mô tả quả như thế này. Quả là cái còn lại sau khi tất cả nhân như một tổng thể tương tác theo nguyên tắc loại trừ. Các nhân đó bao gồm nhân quá khứ, nhân hiện tại, nhân đồng loại, nhân khác loại. Và bằng định nghĩa này đó, chúng ta thấy đó, quả không phải là một định mệnh, vì là một quá trình tương tác. Cái gì mạnh, cái đó khống chế. Cái nào yếu, cái đó bị loại trừ. Chứ vì thế mà trong Kinh Pali đó, Đức Phật có đề cập đến khái niệm vô hiệu nhân, tức là nhân đó không có hiệu quả, vì sức lực của nó quá yếu. Khi bị tương tác với các nhân trước đó, sau đó, hoặc cùng thời, cùng tính chất, hoặc khác tính chất, nó bị loại trừ mất. Như vậy, việc chứng đắc được thần thông do tu hay là do cơ thể sinh học không phải là dữ liệu để đánh giá đây là một người thượng nhân, đây là một thánh nhân, đây là một người chứng đạo. Trong năm phép thần thông phổ biến vào thời của Đức Phật đó, Đức Phật giữ lại hai thần thông thôi. Thần túc thông là cái không được giữ lại, tha tâm thông là cái Đức Phật yêu cầu hủy bỏ. Biến hóa thần thông tức là những phép màu theo ý muốn bị Đức Phật lên án. Túc mệnh thông tức là trí tuệ biết về nhân quả một cách chi tiết cũng như là đại cương của bản thân, nhằm sử dụng chúng như là các dữ liệu đạo đức. Thiên nhãn thông là tự giác biết về những chuyện sẽ xảy ra của các chúng sinh trong đời tương lai. Vì hai loại tự giác sau này cùng á, thì nó có cái giá trị trong vấn đề giáo dục đạo đức và giúp cho người ta ấn tượng để có thể tránh những điều xấu và làm những điều tốt. Trong bài kinh này đó thì Đức Phật lại không đề cập đến năm loại hình thần thông đó. Đức Phật chỉ nhấn mạnh đến ba loại thần thông thôi. Và mô típ ba loại thần thông này là khác với các bài kinh còn lại. Ngài nói có ba pháp thần thông mà Đức Phật đã đạt được. Đức Phật đã chọn lựa cái nào sử dụng và cái nào đáng loại trừ. Thứ nhất là biến hóa thần thông, thứ hai là tha tâm thần thông, và thứ ba là giáo hóa thần thông. Cho nó nhỏ xuống, nó bị không phải cái này, cái kia nhỏ xuống. Trong ba loại thần thông đó, chúng ta thấy giáo hóa thần thông đó chính là trọng tâm mà Đức Phật khuyên tất cả các đệ tử ngài cần phải làm. Bởi vì cốt lõi của giáo hóa đó dẫn đến sự chuyển hóa, và nó giúp cho con con người đó rũ bỏ được các hình thái mê tín mà theo Đức Phật đó vốn sanh ra nỗi sợ hãi và các hình thức bất hạnh. Đây cũng là quan điểm và chủ trương nhất quán của Đức Phật. Điều 3, biến hóa thần thông. Về định nghĩa đó, Đức Phật nêu ra trong kinh này như sau: đây là loại phép màu mà người sở hữu nó có thể biến hóa từ một thân thành nhiều thân, hiện hình, biến hình, đi xuyên vách tường, qua núi, như thể là đang đi trên hư không, không có bất kỳ một chướng ngại vật nào. Hoặc là có năng lực độn thổ, tức là đi ở dưới lòng đất, hay là có khả năng đi ở trên đất liền mà không cần phải đụng mặt đất, giống như là đang đi ở trên nước. Đi ở trên nước như thể là đang đi ở trên đất liền. Hoặc là ngồi kiết già, hoặc nằm trong tư thế có thể nhấc toàn thân mình lên và di chuyển cơ thể đó theo các chiều hướng mình muốn, giống như một con chim bay trên hư không mà không cần sử dụng đến đôi cánh của nó. Hoặc đó là năng lực mà người ta có thể dùng bàn tay che đậy một vật rất là lớn, làm cho người quan sát tưởng chừng là người ấy đang đến được mặt trăng, che được mặt trăng, đến được mặt trời, che được mặt trời. Thì đó là một vài cái biểu đạt của biến hóa thần thông. Đạt được một trong những loại này thôi đã được người ta tôn vinh là thánh sống rồi. Một trong những câu chuyện dân gian kể về Phật cho thấy Đức Phật phê phán loại thần thông này là vô ích, mặc dầu người trải nghiệm nó phải mất một thời gian quá dài để có được. Hôm nọ Đức Phật đến khu vực sông Hằng, sự có mặt của Ngài đã làm cho rất nhiều người ngạc nhiên. Đức Phật đã bước xuống chiếc thuyền cùng với rất nhiều người, nhờ chủ thuyền đó chèo lái đưa Ngài qua bên bờ kia sông. Khi Ngài vừa đặt chân xuống bờ bên kia, đồng lúc ấy ở bên phía bên kia của sông Hằng, một đạo sĩ Bà La Môn dùng phép thần thông bay ngang qua sông Hằng với chiều rộng hơn một cây số, đáp xuống ngay vị trí gần Đức Phật dưới sự hoan hô và tán dương của rất nhiều người có mặt. Đức Phật đã đi đến vị đạo sĩ đó, mời vị đạo sĩ đó cùng ngồi xuống. Quần chúng rất ngạc nhiên vì chuyện này chưa xảy ra, họ cùng ngồi xuống để lắng nghe cuộc đàm đạo giữa một đạo sĩ nổi tiếng Bà La Môn và giữa Sa Môn Gautama, người khai sáng ra Đạo Phật. Đức Phật hỏi: để có được năng lực này, hiền giả phải mất thời gian tu luyện bao nhiêu năm? Đạo sĩ trả lời: 30 năm tròn. Đức Phật chia sẻ: để qua được bờ sông Hằng từ bên kia đến chỗ chúng ta đang ngồi, tôi chỉ tốn 1 đồng xu. Đó là một câu nói rất là triết lý. Người ta nói là Đức Phật biếm nhẹ quá, chua cay. Thực tế không phải thế. Đức Phật đang nói về cái tính hiện thực của một năng lực mà người ta bơm phồng nó rằng ai sở hữu đó là thánh, mà trên thực tế đó nó là không phục vụ gì cho nhân sinh, cho cải thiện đời sống, cho hạnh phúc, cho bình an, ngoài trừ những tràng vỗ tay, những thái độ tôn kính mê tín, những cái tán dương không cần thiết. Để thực tập và đạt được kết quả, đạo sĩ này phải mất 30 năm, và ông ấy chỉ có thể sử dụng cái công việc đó 20 lần. Rồi đến lúc nào đó, do cơ thể, do sức khỏe, do cách sống, năng lực đó mất đi. Như vậy là 30 năm tu luyện rồi cuối cùng á chẳng phục vụ gì cho ai, dĩ nhiên hoàn toàn là không có giá trị nhân sinh. Nhưng rất tiếc đó, quần chúng mê tín lại thích những cái gì màu nhiệm, đặc biệt, lạ kỳ mà con người bình thường không đạt được. 4 trường phái Tây Tạng đều có khuynh hướng mô tả về tính màu nhiệm của các phép thần thông. Những tác phẩm tại Việt Nam góp phần cho cái niềm tin cuồng tín đó đó bao gồm Đường Mây Qua Xứ Tuyết và Hành Trình Về Phương Đông của tác giả Nguyên Phong. Với ngòi bút điêu luyện, Nguyên Phong đã phóng tác các câu chuyện về hành trình hành hương của Tây Tạng, mô tả đó một cách rất là ly kỳ và làm cho người đọc đó bị cuốn hút vào, không thể nào thoát ra được. Và từ đó đó, cái niềm tin mê tín vào các phép màu đó đó như là một dấu hiệu cho sự chứng đắc, đã làm cho rất nhiều người Việt Nam trong nước cũng như nước ngoài cuồng tín về các hình thái của Phật giáo Tây Tạng. Và đó là điều đáng buồn. Như vậy nhìn chung là dân học Phật giáo không tán thành việc sử dụng thần thông, dầu là vì mục đích giáo hóa và khuyến dụ người ta vào đạo, huống hồ là những mục đích để có được quần chúng đông, để được mọi người tôn kính cúng dường, để được người khác nhận mình làm sư phụ. Dĩ nhiên lại còn thấp hơn một bậc, dĩ nhiên không được Đức Phật tán đồng. Về thái độ của quần chúng đối với thần thông, trong bản kinh này Đức Phật đưa ra 2 khuynh hướng. Khuynh hướng 1, những người có niềm tin về thần thông sẽ tán như sau: thật vi diệu, thật hy hữu, thật lạ kỳ. Đó là oai đức của một vị tăng sĩ, một sa môn, một bà la môn đã có được thần thông lớn. Tôi đã tận mắt nhìn thấy được vị ấy biểu diễn năng lực biến hóa đặc biệt này. Nói cách khác, chỉ đơn thuần là lời tán dương thôi. Khuynh hướng 2, đối với những người không tin vào biến hóa thần thông, Đức Phật nói như sau: nhờ vào chú thực Gandhari, một người bình thường hay là một tăng sĩ có thể biểu diễn được thần thông biến hóa. Ý nói rằng đó, người ta đã dùng tà thuật thôi, cái năng lực đó là không có thật. Như vậy, dầu bị phản đối hay là tán thành, giá trị thật của thần thông không là gì hết. Ở đây Đức Phật đã dùng câu thần chú tên là Gandhari, vốn rất nổi tiếng của Bà La Môn giáo ngày xưa. Các vị đạo sĩ Bà La Môn giáo đã thực tập loại thần chú này để mong mình có được các phép màu, và Đức Phật đã phủ bác nó. Nói cách khác là thần chú chỉ được đưa vào trong đạo Phật ít nhất là 400 năm sau khi Đức Phật qua đời, và nó có gốc rễ từ Bà La Môn giáo. Trong 3 bộ Vệ Đà thời Đức Phật đó, thì có một bộ tập hợp trên 5.000 câu thần chú. Bởi vì Ấn Độ giáo chủ trương là đa thần. Ấn Độ giáo là tôn giáo duy nhất cho đến thời điểm hiện nay thờ phượng vài chục ngàn thần linh. Và do vậy họ cường điệu rằng là mỗi một thần linh á có ít nhất là một cho đến nhiều câu thần chú, có năng lực điều trị bệnh, tăng trưởng tuổi thọ, cầu gì được đó, tại vị lâu dài, thăng hoa tiến chức, hoặc là có thể giúp cho tình yêu được chấp cánh, có thể làm cho người ta cảm thấy được hài lòng. Với một truyền thống mấy ngàn năm trước khi Đức Phật ra đời, Bà La Môn giáo vẫn không đủ sức để ngăn cản các nhà minh triết của đạo này, các giới chính trị, các giới thương gia, các giới tri thức từ bỏ đạo có thần chú đó để đi theo Đức Phật và làm đệ tử của Ngài. Như vậy, dựa vào dữ liệu lịch sử đó, chúng ta thấy là minh triết Phật dạy dựa vào tứ diệu đế và thần chú, cái nào hấp dẫn hơn? Câu trả lời chắc chắn là tứ diệu đế. Đức Phật kết luận: này các đệ tử, vì nhìn thấy được sự nguy hiểm mà ta trở nên nhàm chán, hổ thẹn, ghê sợ loại thần thông biến hóa này và không sử dụng nó. Đức Phật đạt được nhưng Ngài không dùng đến. Sự nguy hiểm của nó là gì? Thứ nhất, làm cho người ta đắm chìm trong mê tín, cuồng tín, thần tượng quá, vốn nó không mang lại hạnh phúc gì cho người tin. Thứ hai đó, người sử dụng các loại thần thông biến hóa này thu hút quần chúng đó, sẽ rơi vào một tình trạng hưởng thụ thôi. Khi quần chúng đến mình đông, tiền bạc, tài chánh, danh vọng, địa vị và các quyền lệ mang tính cuộc đời sẽ làm cho tâm vị đó mất dần và xa dần với đời sống tu tập tinh cao. Nguy hiểm quan trọng hơn đó là khi người nào đã tin vào các phép màu rồi đó, thì họ sẽ không còn cảm thấy áp phê bất cứ một lời dạy nhân quả, con đường chân lý hay đạo đức cao quý gì nữa hết. Họ chỉ nghĩ đơn giản rằng tôi có tiền, tôi đến các vị đạo sư nổi tiếng, tôi cúng dường, tôi nhờ các vị đạo sĩ đạo sư này đó đọc cho tôi những câu thần chú, niệm cho tôi các danh hiệu để cho tôi được bình an và như ý ta. Và rất nhiều nơi sẵn sàng làm công việc đó, hứa hẹn nội dung đó được hay không là chuyện khác. Ai đạt được á, vốn là do kết quả của nhân quả, thì lại nghĩ rằng là do có thông chú, do có sự cầu nguyện đã kéo theo kết quả nên đồn thổi lên. Còn người nào cũng làm y hệt như vậy mà không có được kết quả, lòng cảm thấy xấu hổ bẽn lẽn giấu luôn, hoặc tự an ủi rằng là tôi chưa đủ tâm thành đang khi làm một việc đó để kỳ vọng một cơ hội trong tương lai. Nếu quả thực các loại thần thông biến hóa là có thật và làm được các cái giá trị mang lại hạnh phúc nhân sinh, nếu các câu thần chú là có giá trị thật như người ta đã đồn thổi, có lẽ Tây Tạng không mất nước vào năm 1959. Tại vì đất nước đó là nơi hội tụ của nhiều bậc cao tăng sở hữu thần chú và thần thông nhất. Nếu để ý khoảng gần 100 tác phẩm được Đức Đại Lạt Ma xuất bản bằng tiếng Anh, dịch ra nhiều ngôn ngữ trên toàn cầu, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên, thán phục. Phần lớn Ngài giảng dạy tứ diệu đế, 12 nhân duyên, bát chánh đạo, học thuyết vô ngã, triết học trung quán, tức là lấy trí tuệ đó làm phương châm để giải quyết các nỗi khổ niềm đau, rồi những quyển sách mang tính ứng dụng đó, thì Ngài chia sẻ các phương pháp mà con người hiện đại đó có thể nhân đó giải quyết được những vấn nạn mà mình đang đối diện. Hầu như không giảng dạy về thằng chú. Là một người được xem là đại diện cao nhất của thần thông và thần chú, Đức Lạc Lai Lạc Ma đã không sử dụng đến. Không phải không có lý do. Tây Tạng là một nước cuồng tín về thần thông và thần chú. Có 4 trường phái Phật giáo lớn. Ngài chỉ là lãnh tụ của một trường phái mũ vàng thôi. Vì để hài hòa các tông phái, Ngài giàu có muốn tuyên bố như những gì Đức Phật đã tuyên bố cũng không được. Người cuồng tín theo thần chú và thần thông đó sẽ có thể có những hành vi bạo lực ảnh hưởng đến tính mạng của Ngài. Năm 1994, Đức Lạc Lạc Ma liệt ra một danh sách các vị thần linh thuộc Bà La Môn giáo không phải của đạo Phật và kêu gọi cộng đồng Phật giáo Tây Tạng không thờ phượng các vị thần này nữa. Lập tức người ta làm rất nhiều các truyền đơn yêu cầu Ngài phải rút lại lệnh này, bằng không Ngài sẽ bị ám sát. Cuối cùng rồi Ngài cũng phải rút lại cái quyết định đó thôi. Điều đó cho thấy về cái tính phức tạp của những người nghiện vào thần chú và thần thông. Nghiện vào thần chú là lệ thuộc vào các thần linh, vì thần chú phần lớn là tên của các thần linh. Hiếm có thần chú là một cái nội dung gì đó do các thần linh hoặc được xem là các thần linh nói. Theo Đức Phật đó thì Thượng Đế là không có thật, thần linh cũng không có thật, con người là có thật. Nếu Thượng Đế và thần linh có thật đó, thì họ cũng bị lệ thuộc vào luật nhân quả như chúng ta. Họ còn chưa giải quyết được các vấn đề khổ đau của họ, lấy đâu giải quyết cho mình mà tuyên đọc danh hiệu của họ rồi kỳ vọng rằng là họ có thể giải quyết. Điều 4, tha tâm thần thông. Về định nghĩa trong kinh đó, Đức Phật nêu ra như sau: đây là loại năng lực mà người sở hữu nó có thể biết rõ về trạng thái tâm, thái độ tâm lý, cảm xúc, ứng xử, sự tư duy và các hoạt động tâm ý của con người và các loài hữu tình khác. Tức là chỉ cần đối diện, đối thoại vài ba câu, toàn bộ cấu trúc tâm lý, khuynh hướng sống, lối ứng xử, tâm trạng của người đối diện đó được người có năng lực này đã biết rõ mồn một, như là biết rõ các trạng thái tâm của mình vậy. Những điều mà họ nói ra về bản thân của người đang đối diện á, giống như là đi guốc ở trong tim, trong ruột, làm cho người nghe bội phục và tin. Người sở hữu tha tâm thần thông không phải là ít. Chúng tôi đã từng chứng kiến một vài người như thế. Chỉ cần ngồi với họ nói chuyện, họ chưa được 3 câu thôi, họ sẽ kể về cuộc đời của mình, quá khứ như thế nào, hiện tại đang vướng kẹt cái gì, và một vài cái dự đoán về tương lai nữa, rất chính xác. Những người như thế đó thì khách hàng của họ rất đông, mà phần lớn là các đại gia. Sau chừng 30 phút đến 1 tiếng nói về vận mệnh của người khác trên nền tảng tha tâm thần thông đó, thì các ông thầy này đó sẽ hưởng được những cái khoản cúng dường rất là nồng hậu. Phần lớn những ông thầy bói và những ông thầy giỏi về lĩnh vực này đó không sống thọ quá 60, có người chỉ 40-50 là chết. Thì đó là những dữ liệu mà chúng ta không nên bỏ qua. Tại sao nó như thế? Bởi vì đó, phần lớn người ta khi nắm được những dữ liệu này, người ta phục vụ cho các mục đích rất tiêu cực và xấu, mang cái hướng lợi ích cá nhân hay lợi ích nhóm thôi, bỏ qua cái quyền lợi tập thể ở mức độ rộng và sâu. Cái tương tác nhân quả đó làm cho người công bố các cái kiến thức đó phải chịu trách nhiệm cộng hưởng. Nếu mình nói những điều tốt thì tăng trưởng được phước báo. Nếu mà mình nói cái điều gì đó mà để dựa vào đó, người ta lấy làm thông tin để hại người A, người B, thì người công bố đó về luật á mang tội đồng lõa, về nhân quả đó thì mang tội đồng nghiệp. Vì để nuôi mạng sống cho nên rất nhiều người sở hữu năng lực này đó đã không quan tâm đến, và kết quả là họ không có tuổi thọ. Về thái độ, Đức Phật cũng cho chúng ta biết là có hai khuynh hướng: những người tin thần tượng vào người sở hữu tha tâm tàng thông sẽ tán dương hết lời, xem đó như là thánh sống, có được những năng lực đặc biệt và vận động quần chúng trở thành đệ tử của người này thật nhiều, thật đông. Đối với những người không tin đó, thì họ sẽ nói rằng chẳng có cái gì là đặc biệt hết, chẳng qua ông ấy, bà ấy đã sử dụng chú thuật có tên gọi là Manico, cho nên đó, mới thể hiện ra được những biểu hiện đặc biệt hơn con người. Ở đây chúng ta một lần nữa thấy Đức Phật đề cập đến loại chú thuật có tên là Manico, một loại chú thuật rất phổ quát ở tại Ấn Độ thời Phật, mà người thực tập đó có thể đạt được một phần nào đó của năng lực này, hoặc được đồn thổi là sẽ đạt được như thế. Đức Phật kết luận: vì thấy sự nguy hiểm của các loại tha tâm thần thông mà ta đã nhàm chán và khích lệ mọi người không nên truyền bá đó. Trong khoảng 30.000 bài kinh được Đức Phật thuyết giảng đó, chúng ta thấy là có gần một phần nữa lời thuyết giảng của Đức Phật được diễn ra theo dạng đối thoại. Ngài chủ động hỏi để cho đương sự trả lời, trên cơ sở đó Đức Phật mới phân tích đúng và sai, như là Ngài hoàn toàn không sử dụng đến tha tâm tàng thông. Nếu dùng đến tha tâm tàng thông thì Ngài không cần phải hỏi, cũng không cần phải đợi người ta trả lời, Ngài cứ nói ra thôi là người ta đã bội phục rồi. Ngài không làm, bởi vì Ngài muốn thông qua vấn và đáp, người nghe hiểu đến tận gốc rễ của vấn đề, hiểu một cách có chiều sâu, để từ đó người ấy đó nỗ lực vượt qua những vướng mắc, những trở ngại, những khổ đau. Còn nếu mà Đức Phật thuyết giảng trên nền tảng của tha tâm tầng thông đó, thì người ta chỉ bội phục Đức Phật thôi, rồi ta nghe theo Ngài. Rồi khi Ngài mà qua đời đó, thì tất cả các đệ tử còn lại của Đức Phật có truyền bá chân lý đạo đức sâu sắc tương đương như Đức Phật đi nữa, người ta cũng không thèm, không thèm, vì ta nghiện vào thần thông chứ không phải ta nghiện vào chân lý. Đó là lý do Đức Phật biết rất rõ những cái trở ngại mà Ngài đã mạnh dạn bắt buộc các đệ tử của Ngài không sử dụng nó dưới bất kỳ một động cơ hay lý do nào. Điều 5, giáo hóa thần thông. Đây là khái niệm hoàn toàn mới do Đức Phật đặt ra. Ngài định nghĩa giáo hóa thần thông gồm có hai cấp độ như sau. Cấp độ 1, giáo dục đạo đức là một phép màu. Giáo hóa thần thông á được hiểu là gì? Lấy giáo dục tạo ra sự thay đổi màu nhiệm ở con người. Thay vì đó là biểu diễn những cái năng lực đặc biệt để mê hoặc quần chúng, thì nỗi khổ, niềm đau, tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ ở người thuần phục và tin vẫn còn làm bị quyên thôi. Chỉ thông qua công việc giáo dục về những giá trị của đạo đức mà con người mới có thể thay đổi được vận mệnh thôi, không có con đường khác. Đức Phật đã định nghĩa giáo dục đạo đức như một phép màu như sau. Người sở hữu nó cần phải giảng dạy trên nền tảng hướng dẫn người nghe. Hãy suy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ như thế kia. Tức là đây là cái cách giáo dục về phương pháp tư duy mà giáo dục đại học hiện nay á, là kêu gọi các sinh viên đó cần phải gọi là dựa vào phương pháp để dần dà đạt được trình độ ngang bằng với các giáo sư đang hướng dẫn mình. Rộng và xa hơn nữa, dựa vào phương pháp luận đó với các kiến thức được các giáo sư mình cung cấp, các sinh viên giỏi khám phá và phát minh ra các kiến thức mà các thế hệ trước do những giới hạn về điều kiện thuận lợi và nhiều lý do khác không thể nào bằng được. Tư duy đóng một vai trò rất quan trọng vì nó là đạo diễn của các hành vi. Cho nên là khi có một tư duy đúng, người ta có một thế giới quan, nhân sinh quan chuẩn, có một thái độ sống tích cực, lạc quan, yêu đề, năng động, dấn thân, phụng sự. Còn khi tư duy đó mà không được huấn luyện, không được hướng dẫn, không được đi đúng hướng đó, thì tương lai của người có khuynh hướng đó sẽ không đi tới đâu. Và dựa vào lời huấn thị này đó, các bậc cha mẹ cần phải hướng dẫn tư duy của con em mình từ nhỏ. Nhiều bậc cha mẹ giàu sang quá, không cho con cái đụng đến sợi lông, không đụng đến ngón tay ngón chân, sợ nó cực, không cho làm gì hết, cũng không hướng dẫn đi chùa, sợ nó mất thời giờ. Đến lúc mà nó tập tành những thói quen xấu, những cái nghiện ngập tiêu cực, rồi bị phạm pháp, sống khổ đau, mất tương lai đó, mới bắt đầu khóc lóc, van xin, cầu khẩn, mong Phật gia hộ. Chẳng khác nào đến khát mới đi đào giếng. Người đào giếng có thể chết khát trước khi có nước, nhất là nước an toàn. Như là hướng dẫn phương pháp tư duy, nội dung tư duy sẽ giúp cho con em chúng ta có được một nền tảng đạo đức chuẩn, có được một tương lai rất là sáng lạn. Đức Phật dạy tiếp: hãy hướng dẫn người khác từ bỏ những điều xấu, an trú và thực hiện những điều lành. Đây là nội dung huấn thị đi thẳng vào đạo đức. Ở đây Đức Phật không dạy là áp buộc mà là hướng dẫn. Hướng dẫn nó giúp cho người ta cảm thấy thoải mái hơn, nhận thức đúng và dần dà làm theo. Ép buộc đó dẫn đến một cái phản kháng tâm lý, và khoảng cách đó sẽ làm cho thế hệ trước và thế hệ sau đó không thể gặp nhau được. Cha mẹ ở phương Đông đó thì có khuynh hướng đặt để con em mình, con em ngoan ngoãn nghe lời theo. Nếu định cư hoặc làm việc ở nước ngoài mà vẫn ôm cái phương pháp giáo dục đạo đức ở châu Á, sống ở phương Tây chắc chắn không thể nào cam kết và mang lại hạnh phúc được. Bởi vì con cái sẽ nghĩ rằng là mình bị vi phạm cái quyền tự do, và chúng sẽ kháng cự lại cha mẹ. Kháng cự đơn giản nhất là bỏ nhà đi, và cha mẹ không được quyền làm gì hết, chửi mắng, đánh đập, phạt. Chỉ cần con em điện vào cái số 911 là cha mẹ gặp rắc rối. Tuy nhiên phương pháp giáo dục và hướng dẫn của phương Tây đi theo một thiên cực. Cha mẹ muốn làm cái gì cũng phải xin phép con cái, dù nó mới có 4-5 tuổi đầu thôi. Từ nhỏ với phong cách giáo dục này đó thì các cháu quen rằng là mình đó là quan trọng. Cái đó nó góp phần cho các cháu được tự tin, nhưng mà mặt khác làm cho các cháu dễ tự trọng, tự ái và bị tổn thương. Khi có một cái việc nhỏ gì đó diễn ra không theo ý muốn hoặc là kỳ vọng của mình, nỗi khổ niềm đau đó dễ dàng tấn công và xâm chiếm toàn bộ cái sự sống cũng như là nhận thức và hành vi của người phương Tây. Hướng dẫn từ nhỏ quan trọng nhất vẫn là hướng dẫn còn ở trong bào thai. Đứa bé ở đây đã tiếp nhận bị động, vậy đó ảnh hưởng ít nhiều về cái phong cách của người mẹ. Nếu người mẹ có nhân cách sống tích cực, thái độ sống lạc quan, hành vi sống vô ngã vị tha, thì trong thời gian 9 tháng 10 ngày, 3 năm bú mớm, mười mấy năm kìm kẹp cho đi học, con em sẽ có khuynh hướng trở thành một bản sao dài 10% của người mẹ có trách nhiệm đó. Nếu người mẹ chăm sóc đứa con gái thì đứa con gái đó có thể giống về tính cách của người mẹ 50-90%. Ngược lại, nếu người cha có trách nhiệm giáo dục những đứa con trai thì các cậu con trai đó cũng là một bản sao in đúc về nhân cách và lối sống của người cha. Trong tình huống này thì ngạn ngữ phương Tây có câu like father, like son, like mother, like daughter. Cha nào, con trai đó, mẹ nào, con gái đó. Tức là cái mối quan hệ đó đó, nó làm cho cá tính được nhân bản, được lặp lại, được học hỏi, được kế thừa. Cho nên hướng dẫn bằng cách này đó, chúng ta đang giáo dục đạo đức như một phép màu. Những cá cánh tốt, nhân cách tốt, đạo đức chuẩn, lối sống năng động vô ngã sẽ được con em chúng ta tiếp thu. Và văn hóa truyền thống đó sẽ là một cái gì đó rất đẹp để mọi thế hệ noi gương. Cấp độ 2, giáo dục thiền định như một phép màu. Ngoài hướng dẫn về tư duy đạo đức và hành vi đạo đức, Đức Phật khích lệ đó người sử dụng giáo hóa thần thông cần phải hướng dẫn người khác về nghệ thuật vượt qua các trói buộc tâm. Theo Đức Phật đó thì gồm có 5 nhóm như sau: tham ái, sân hận, chấp vào thân này, giới cấm thủ, tức là cho rằng khổ hạnh ám sát là con đường giác ngộ, và hoài nghi. Thực tập thiền để có được kết quả đó thì người ta phải trải nghiệm tâm buông xả đối với các nghịch cảnh, bao gồm chướng duyên, thử thách, thị thị phi và sự thiếu hợp tác của người khác, là do mình phát xuất từ một thiện chí và tâm cao thượng. Bằng cách này đó thì hành giả sẽ quen dần với cái nghệ thuật làm chủ thân và tâm trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động tịnh, thức và ngủ, tức là các vận động của thân và của tâm. Chúng ta theo dõi, làm chủ, không ức chế, không đè nén, không kháng cự, theo dõi để thấy rõ, theo dõi để điều chỉnh, theo dõi để vượt qua, theo dõi để trở thành một danh cách tốt. Đó là những cái yêu cầu ban đầu, dù rất là căn bản nhưng rất là cần thiết. Cái đến đó, giáo dục và thiền định đó, kêu gọi người hướng dẫn đó phải dạy cho người thực tập biết rất rõ rằng là các cái nỗi khổ niềm đau phần lớn là do con người chấp khi các giác quan đối diện với thế giới trần cảnh của nó, bao gồm mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung về việc đã qua hoặc chuyện chưa đến. Từ đó dẫn đến ba phản ứng tham ái, sân hận và si mê, vốn là nỗi khổ niềm đau. Thì bằng cách thức hướng dẫn này đó, theo Đức Phật đó, người hướng dẫn sẽ giúp cho người thực tập rũ bỏ được, thứ nhất là chấp vào đặc điểm chung, thứ hai đó là chấp vào đặc tướng riêng. Đặc tính chung đó, đối với con người đó, đó là cái biểu hiện giới tính của nam, nữ và giới tính thứ ba. Nam thì vai u, thịt bắp, cao lớn, khỏe mạnh, thô bạo. Nữ thì yểu điệu, dịu dàng, kiên trì, rồi chăm chỉ, dân dân. Còn từng công việc, tình huống, sự kiện cụ thể đó, thì những cái đặc điểm chung nó đều có. Người ta dễ bị vướng kẹt vào cái này, vướng kẹt vào cái kia. Còn đối với đặc điểm riêng đó, thì Đức Phật nói là cái mức độ dẫn đến sự chấp thủ của nó cao hơn. Ví dụ nhiều chàng trai cô gái thương nhau không phải vì nhân cách của người mình thương đó nó thích hợp với mình, mà thương vì người đó có một cái cặp mắt hút hồn, có một mái tóc đặc biệt, có một cái giọng nói dễ thương, rồi có một cái dáng điệu hấp dẫn. Tức là dựa vào một vài cái đặc điểm nhỏ nào đó thôi, rồi quên đi hết tất cả cá tính, lối sống, nghề nghiệp, môi trường, vân vân. Kết quả là 3 năm đến 5 năm đường ai lấy đi thôi. Trong giao tế và quan hệ đó, nhiều người để ý đến những cái riêng đó nên dễ cãi vã, dễ gây hấn, dễ phiền não, dễ chấp mắt, dễ bị thương tổn, dễ tự trọng tự ái, làm bình phong, rồi cái thương tổn cái tôi của mình đó, bắt đầu nó trỗi dậy và suốt cuộc sống sẽ không thể nào tìm thấy được hạnh phúc. Để ý từng câu, từng chữ, từng ý, từng tứ, đó là những cái vướng chấp mà người vướng càng như thế không thể tu thiền, hoặc rất khó mới có thể tu thiền có được kết quả. Ví dụ thông thường của những người chấp vào những cái tướng riêng đó đó là gì? Khó tính, khó chịu, khó ngủ, khó ăn, cái gì cũng khó hết. Và trong quan hệ giới tính là kén, cho nên hậu quả là gì? Ở giá. Dĩ nhiên cái đó không loại trừ những cái ám ảnh quá khứ khi người ta bị một cái kinh nghiệm khổ đau nào quá lớn mà không có người thân nâng đỡ hướng dẫn đi vượt qua đó, thì cái ám ảnh tâm lý đó đã làm cho người ta nghĩ rằng là tôi không còn tin vào tương lai, tôi không còn tin vào các cái cơ hội hạnh phúc, tôi đánh mất cái cơ hội đó. Từ đó họ trở nên là khép kín và sống với tư cách là nạn nhân. Tức là nạn nhân đó đã kết thúc ở quá khứ rồi, nhưng mà họ vẫn mang cái hình ảnh nạn đó ở hiện tại, rồi tự hành hạ cảm xúc mình, tự chu dập cuộc sống mình, và cuối cùng không được hạnh phúc. Cao nhất của việc giáo dục thiền định như một phép màu á, Đức Phật dạy đó là hướng dẫn thực tập bốn thiền. Thiền thứ nhất vượt qua tham ái, vận dụng phương pháp thay thế, dẫn tâm đến đối tượng thiền, giữ tâm trên đối tượng thiền. Thiền thứ hai đó là buông bỏ hai cái công cụ này để tâm đạt được cái trạng thái an nhàn, thư thái, tự nhiên nhờ thiền. Cấp độ thiền ba đó là buông bỏ các cái hỷ lạc ở thiền một và thiền hai để đào sâu vào cái thiền nội tỉnh nhất tâm. Ở cấp độ thiền cuối cùng đó là xả niệm thanh tịnh, tức là mọi ý niệm khổ đau buồn giận yêu ghét muốn, các tình tự tâm lý và những cái cặp phạm trù tâm đối lập nhau được dừng lại hết. Và người thực tập thiền ở cảnh giới thứ tư này đó là hoàn toàn để tâm mình đó, như là một trạng thái chân không. Trong chân không đó, không có sự rơi, do đó không có sự dính bám. Và tâm chân không sẽ giúp cho người ta rũ bỏ được các căng thẳng của thái độ, cảm xúc, các căng thẳng cơ bắp, vân vân. Nhờ vậy mà tâm trở nên thuần tịnh, an nhiên. Trạng thái đó được duy trì hướng đến tâm minh thì người đó sẽ đạt được tứ trí và trở thành là bậc giác ngộ. Suốt cuộc đời hoằng hóa 45 năm của Đức Phật, Đức Phật trung thành phương pháp này. Riêng kinh Trường Bộ 34 bài, Đức Phật đã lặp lại giáo dục đạo đức, giáo dục thiền định và giáo dục trí tuệ đó ít nhất là một phần nữa rồi, tức là 18-19 bài kinh. Rồi ở Trung Bộ 152 bài đó, Đức Phật cũng lặp lại vài chục bài về hai loại giáo dục này. Trong các bài kinh khác, hoặc đi chuyên sâu, hoặc là đề cập một cách ngắn gọn, Đức Phật cũng khích lệ đạo đức và thiền định ra. Đó là cốt lõi triết học của Đức Phật, một loại triết học mang tính thực tập, có giá trị chuyển hóa cao. Điều năm, Chúa Trời không phải là đấng toàn tri. Đây là một trong những đoạn kinh rất quan trọng. Đức Phật tạm chấp nhận Thượng Đế là có thật. Thông qua cái đối thoại giả định, Đức Phật chứng minh cho chúng ta biết ông Thượng Đế có thật đó không phải là đấng toàn năng, toàn tri, toàn bi như đã được các tôn giáo nhất thần và đa thần chủ trương. Ba phương diện quan trọng nhất của Thượng Đế là gì? Toàn năng, tức là làm được tất cả mọi thứ, mà cái khó nhất là sáng lập thế giới. Toàn bi là thương tất cả các sinh loại như là con một. Mà trên thực tế trong các kinh thánh á, thì cái tính toàn bi này bị mâu thuẫn lớn lắm. Thượng Đế thương con người hơn các loài động vật. Còn Thượng Đế của Do Thái giáo, mà Công giáo, Chánh thống giáo, Tin lành giáo, Anh giáo, Hồi giáo vay mượn lại đó, là Thượng Đế dành riêng cho người Israel chứ không phải cho toàn nhân loại. Trong kinh thánh nói rất rõ về chuyện đó, không có ngại ngùng gì. Đó là một cái tình thương mang tính phân biệt đối xử, tức là toàn bi không được trọn vẹn. Còn trên thực tế đó thì chúng ta thấy là thiên tai nè, động đất, sóng thần, dịch bệnh, chiến tranh, chết chóc, phạm pháp, rồi bạo loạn, bạo động diễn ra khắp nơi trên thế giới. Nếu thật sự Thượng Đế là toàn năng đó thì ông ấy hoặc bà ấy ngăn chặn chúng một cách hiệu quả trước khi chúng xảy ra. Còn lần này đó, bên những tôn giáo nhất thần họ nhờ sọ rất hay. Khi người ta đã cầu nguyện lại lục văn sinh Thượng Đế từ năm này sang tháng nọ mà vẫn không đạt được á, thì người ta nói như thế này: Thượng Đế đang giáo dục chúng ta theo cách riêng của Ngài, để chúng ta có một cái chấp nhận sự thương khó, và nhờ đó đó sau này mình sẽ có thể có được những cái thành công lớn hơn, những cái thành tựu vĩ đại hơn. Nói như thế là để an ủi thôi, thì thực ra Thượng Đế có thật đâu mà giúp. Mà nếu ông ấy có thật á, ông ấy lại càng không thể giúp. Các quốc gia hiện nay là đều có các chế độ an sinh xã hội, có cái nguồn quỹ căn bản cho an sinh xã hội mà còn là không xuể, tức là hàng triệu người cũng là công việc đó mà còn không xong. Huống hồ một ông Thượng Đế nếu mà nắng tạo nhiều nhất giống như bên đạo Phật là gì, một ngàn cánh tay thôi, thì phục vụ nhiều nhất là cũng là ngàn người thôi, chứ là sao phục vụ hết được. Hay Thiện Đế của Ấn Độ giáo có 6 tay thì phục vụ bằng gấp 3 người thôi, chứ cũng khó mà làm hết tất cả sinh loại được. Thì trong bài kinh này Đức Phật nói Thượng Đế không có thật, và tính toàn tri toàn năng của Thượng Đế là không có thật. Đức Phật kể các vị đệ tử có mặt lúc bây giờ như sau: có một tăng sĩ đang rất thắc mắc, không biết rằng đó là sau khi ngoại diệt đó, địa đại, phong đại, quả đại và thủy đại đó sẽ đi về đâu. Ông ấy đã đi tìm kiếm rất nhiều các bậc minh triết, các đạo sĩ Bà La Môn, không ai có đủ khả năng để giải đáp câu hỏi đó. Ông ấy đã dùng năng lực đặc biệt để đến các cõi trời, tức là các hành tinh ngoài địa cầu chúng ta đang sống. Ông ấy lần lượt gặp 4 thiên dương, 4 đại thiên dương, trời 33, trời Đế Thích, trời Dạ Ma, trời Su Gia Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Santusi, trời Quá Lạc Thiên, trời Tha Quá Tự Tại Thiên, rồi trời Phạm Trúng, trời Phạm Phụ, vân vân. Cuối cùng á, người ta đã trả lời với thầy ấy rằng là: theo tôi được biết á, chỉ có một nhân vật duy nhất có thể giải quyết được vấn nạn mà ông đặt ra, đó là Đại Phạm Thiên. Brahma Kajika, Đại Phạm Thiên là đấng toàn năng, đấng toàn thắng, đấng có cặp mắt khắp mọi nơi, đấng thượng tôn, là Thượng Đế, đấng sáng tạo, đấng hóa sanh, đấng đại tôn kính. Không có gì Ngài ấy không biết, không có gì Ngài ấy không làm được. Điều Ngài ấy biết và làm được là vì thương tưởng cho con người. Toàn năng, toàn trí, toàn bi, theo phong cách của Bà La Môn giáo. Tăng sĩ này đã đến gặp Đại Phạm Thiên đó, hỏi cùng một câu hỏi. Phạm Thiên đó đã trả lời như sau: ta là Phạm Thiên, ta là đấng toàn năng, ta là tối thắng, ta là Thượng Đế, ta là đấng sáng tạo, ta là đấng hóa sanh đầu tiên, ta là chúa tể của mọi định mệnh, ta là tự tại, ta là cha đẻ của con người và mọi loài, ta là con đường, ta là ánh sáng, ta là hạnh phúc, và nhiều cái ta trong đại từ nhân sư ngôn thứ nhất chỏ cho chúng mọi người biết rằng là ông ấy là số một thôi, đặc biệt ngoại lệ. Sau khi nghe xong, tăng sĩ đó thưa: thưa Ngài, tôi không hề hỏi Ngài có phải là Phạm Thiên, Chúa Trời, mà tôi hỏi Ngài rằng sau khi đó ngoại diệt bốn đại đi về đâu. Ý muốn nói rằng là Thượng Đế đã trả lời lạc quẻ, tức là ta hỏi một đường, nói một ngã. Vì đó cho thấy là Thượng Đế không phải là đấng toàn tri. Thượng Đế chỉ cao ngạo về cái vai trò sáng thế của mình thôi. Và thực tế chỉ có cái nước lặp lại cái nội dung đó để cho mọi người phải thần phục mình. Đoạn kinh mô tả rất là hay. Sau khi nghe nói như vậy, Thượng Đế đã cầm tay vị tăng sĩ này, kéo vị ấy ra một bên và nói khẽ qua lỗ tai: chư thiên ở các hành tinh này đó đều cho rằng đó không có cái gì mà ta không biết, không có gì mà ta không làm được. Trước mặt những người đó đó, ta không thể nói như thế. Bây giờ ta cho nhà ngươi biết đó, tìm đến ta là một sự nhầm lẫn lớn. Có một nhân vật quan trọng nhất mà nhà ngươi đã bỏ qua, đó là Sa môn Gotama đang ở dương giới địa cầu. Hãy tới ông ấy mà hỏi, không có việc gì mà ông ấy không trả lời được. Thế là một đoạn rất có chiều sâu. Tức là theo Đức Phật là Thượng Đế là không có thật rồi. Bây giờ Đức Phật mới đặt ra một cái giả định Thượng Đế có thật. Rồi có một cái cuộc đối thoại rất hấp dẫn giữa một ông tu sĩ theo đạo Phật, tức là theo Sa môn Gotama, đang đi tìm kiếm về cái chuyện sau khi chết thì đất nước gió lửa đi đâu, để hỏi hết tất cả các cõi trời, tức là các thần linh ấy, cuối cùng mới gặp được ông trời sáng thế. Và ông trời đó đã thừa nhận rằng mình không phải là toàn năng và mình không phải là toàn trí. Có một nhân vật toàn năng toàn trí hơn, tức là Sa môn Gotama, một danh xưng mà những người khác đạo chỉ cho Đức Phật Thích Ca. Ở trong bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn, cũng thuộc kinh Trường Bộ, Đức Phật nêu ra lý do tại sao có người đó để cho mình là đấng sáng thế khai sinh ra sự sống con người và dặn dặt. Đức Phật mô tả trong bài kinh này như sau: có một nhân vật do phước báo trong quá trình sống tụ hội đủ, sau khi chết đó, xin lỗi, bắt đầu đi du hành qua các hành tinh. Hành tinh mà ông ấy đến đó là địa cầu mà chúng ta đang sống. Ông ấy dừng chân lại, thấy cảnh sống này nó quá lạ so với những gì mà ông đã sống ở cảnh giới của mình. Ông ấy quyết định là ở đây và dựng ra sự sống mới. Sau khi ở một thời gian, ông ấy rất là cô đơn vì có một mình, khởi lên một ý niệm: giá mà tại địa cầu này có thêm sự sống của con người thì vui biết mấy. Lập tức ngay thời điểm đó, tình cờ có sự trùng hợp là ở các hành tinh khác cũng có những người đi du hành giống như ông ấy, rồi cũng có những con người do tu tập các phước báo và nghiệp cảm tương thích đã làm cho họ tái sanh về cảnh giới này. Và khi chứng kiến những người khác có mặt, ông ấy nghĩ rằng là do quyền ước của tôi mà những người khác đã có mặt sau tôi. Như vậy tôi là đấng sáng thế, còn những người khác là con đẻ của tôi. Do đó là cách mà Đức Phật nói cái nguồn gốc về ngộ nhận rằng mình là đấng sáng thế. Và qua cái dữ liệu đó đó, chúng ta lại gián tiếp biết rằng đó, theo Đức Phật đó, con người trên hành tinh này không phải có một gốc từ loài khỉ dượng như là học thuyết tiến hóa của Darwin. Vì gen di truyền vượng không thể làm người. Nếu mà khí vượng có thể làm người thì tại sao trải qua 5.000 năm tỷ năm cho đến thời điểm hiện nay không thấy có thêm dữ liệu mới nào cho thấy cũng có những loài khỉ dượng có cái loại gen như thế đã trở thành con người? Thời nay là truyền thông mạnh mà quy luật đúng nó phải diễn ra với mọi trường hợp, chứ không thể chỉ đúng có một lần rồi những trường hợp còn lại đều là sai. Và dĩ nhiên Đức Phật không thể chấp nhận rằng là con người là sản phẩm thụ tạo của Thượng Đế rồi. Ngài khẳng định trong hàng trăm bài kinh, nhất là trong Tương Ưng Bộ Kinh: cái này có tạo được cái kia có, cái này sinh là phát sinh cái khác, cái này không dẫn đến cái không ở cái khác, cái này diệt dẫn đến hoại diệt cái khác, quá trình tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuật đó là đa chiều, nó diễn ra khắp mọi nơi. Cho nên không có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế, không có nguyên nhân đầu tiên là vật chất, không có nguyên nhân đầu tiên là tâm tạo dựng ra mọi sự vật còn lại. Chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm đều bị Đức Phật phủ định vì nó không đúng với bản chất của vũ trụ. Sau khi chia tay nhau đó, thì vị tăng sĩ đó quay trở về và đến gặp Đức Phật. Ông ấy mới trình lại cái cuộc đối thoại rất là lý thú giữa ông với Thượng Đế. Đức Phật mới đưa ra một ảnh dụ như sau: này các đệ tử, ngày xưa đó, khi các đoàn thương buôn bằng đường biển á, vượt biển đi xa, thì thường mang theo các con chim xác định địa lý. Khi họ dự đoán biết là bờ ở một cái khoảng cách gần đến, thì họ sẽ mở lòng thả các con chim ra. Chim sẽ giúp cho họ định hướng đâu là nơi có bờ. Nếu chim bay về hướng đông, bờ nằm hướng đông. Chim bay về hướng tây, bờ nằm hướng tây. Sau một thời gian một tiếng mà thấy chim bay về, được hiểu là mênh mông không cùng tận, có nghĩa là không tìm thấy bờ. Bằng cách đó đó, dầu chưa có các la bàn, người đời xưa cách chúng ta vài nghìn năm đã định hướng của biển để tránh được những cái bão dữ, sóng lớn và các cái rủi ro trên con đường làm kinh doanh. Đức Phật kết luận, ông cũng giống như các con chim, sau khi đi tìm bờ hết trơn rồi không thấy, mới quay về lại thuyền thôi. Tức là quay về lại Đức Phật. Thì đây là một dữ liệu lý thú. Có nhiều người đó mang một cái tâm trạng là gì? Đi tìm kiếm. Nay thì đến chùa này, thấy không hợp á, dọn qua chùa B. Lại chùa B đó thấy không được tiếp đãi ngon lành, thì qua chùa C. Qua chùa C thấy không có được cái người như ý mình đó, bắt đầu đi qua chùa D. Cứ như thế đó, họ trở thành lại người đi lòng vòng, đi lòng vòng, rồi ở đâu cũng giống nhau thôi. Chùa không có chuyện A, cũng có chuyện B. Có người bạn A thì không có người bạn B. Có tình huống A đó thì không có tình huống B. Không có chỗ nào mà nó toàn thiện 100%. Về vấn đề này chúng tôi thường đưa ra ví dụ á, không phải một cái không gian chùa nào cũng đều là chánh điện hết. Cũng có chỗ là nhà xí, tức là nhà vệ sinh. Cũng có chỗ là nơi đựng rác. Cũng có chỗ là con đường đi. Cũng có chỗ là nhà bếp. Chứ còn cái chánh điện nó có khu. Và phải thấy được điều đó để chúng ta không phải thần tượng quá, không phải khó tính, không phải khó chịu, khỏi bị rơi vào phiền não khi có một cá nhân A, cá nhân B nào đó là không đúng lời Phật dạy. Chúng ta không vì thế mà tổn thất tâm Bồ Đề, từ bỏ đạo Phật. Ý thứ hai mà Đức Phật muốn nói rằng đó là đang sống bên Đức Phật, một bậc có tuệ giác lớn như thế, ngài không nói, nhưng mà mình hiểu bằng cái ảnh dụ mà con chim bay về thuyền đó. Thì nhiều người cứ đi bay chỗ này tìm chỗ kia thôi, khi mà cái chỗ có sẵn á thì không sử dụng. Đó là tâm lý vòng ngoại. Những nước nhược tiểu, trên thực tế không phải là nhược tiểu, mà do cái tâm trạng nhược tiểu đó đã làm cho họ không tự tin vào chính mình, dân tộc mình, đất nước mình. Và do đó họ vĩnh viễn bị lệ thuộc và nô lệ vào người khác, và quốc gia khác. Các nước nghèo phần lớn đều bị dưới kẹt ít và nhiều về vấn đề này. Do vậy không phát huy được tiềm năng, không khám phá, phát minh, sáng tạo. Về phương diện tu tập đó, dầu đi qua Tây Tạng, Trung Quốc, Ấn Độ, Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia tu tập đúng là Phật dạy, chỉ có tứ diệu đế thôi, không có khác. Nếu ai dạy khác tứ diệu đế thì không phải là đạo Phật. Gọn lại của tứ diệu đế là nhân quả và bát chánh đạo. Gọn lại của bát chánh đạo là đạo đức, thiền định và trí tuệ. Dạy không đủ như thế thì chưa phải đạo Phật đúng nghĩa. Dạy khác như thế tức là ngoại đạo. Hàng trăm bài kinh Đức Phật khẳng định điều này. Tu ở đâu cũng chừng đó thôi, không có nhiều. Thế nên đó, mình phải quay trở về để hiểu đúng, hành trì đúng thôi. Rồi nay tôi nghe ông thầy này đó là Pháp Dương Sống, mai nghe ông thầy kia là Nhiếp Chính Dương Sống, mốt nghe ông thầy nọ là Hóa Thân Đức Phật A Di Đà, có khi thì Hóa Thân Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta như là những con lạc đặc và là đối khác về cái phước báo và mầu nhiệm, trở thành những con thiêu thân sống ở trong mê tín thôi. Chánh pháp thì không thực tập, bát chánh đạo thì không hành trì, Phật sự thì không làm, việc thiện thì không bận tâm đến, giải quyết nỗi khổ niềm đau thì chẳng có quan hoài, mà mong có kết quả thì chỉ rơi vào một trường hợp duy nhất được Đức Phật nói trong bài kinh đầu tiên, đó là cầu bất đắc khổ, tức là khổ đau do cầu mong mà không được tội nguyện. Ở đây Đức Phật nói với vị tỳ kheo đó, thực tế mà nói đó, điều quan trọng không phải là sau khi hoại diệt đất nước gió lửa đi đâu. Cái đó ai cũng biết, đất nước gió lửa nó trở về nguyên lý chất rắn, nguyên lý chất lỏng, nguyên lý chất nhiệt, nguyên lý chất vận động. Định luật bảo toàn năng lượng bây giờ nói thế, mọi sự vật không từ nó sinh ra, không mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Và Đức Phật đã nói trong rất nhiều các kinh này, đó là nhất thiết pháp bất sinh bất diệt. Hai cái nội dung giữa Phật học và khoa học giống nhau in đúc phải. Bất tăng bất giảm, tức là không thêm không bớt, bảo toàn năng lượng mà, nó không thêm bớt. Cái hình thái này nó chuyển đổi qua một hình thái khác, hai cái này nó tương đương. Đức Phật khuyên á, nếu hỏi một câu gì đó nó có giá trị trong ngữ cảnh này đó, phải nên nói như thế này. Thức á, là chúng ta không thể thấy được bằng mắt, nó vô biên, có mặt khắp mọi nơi. Do đó địa thủy hỏa phong, dầu dài hay ngắn, thô hay tế, quá khứ hiện tại hay tương lai đều không có chỗ đứng ở trong đó. Cho nên thay vì đi tìm kiếm các cái triết lý về đất nước gió lửa, tốt nhất hãy làm chủ tâm, chuyển hóa tâm, tu tập ở tâm, làm các việc thiện từ tâm để mang lại hạnh phúc và lợi lạc cho mình và cho người. Đó là cái kết luận của Đức Phật ở trong bài kinh. Như vậy nó có khác là qua bài kinh này đó, Đức Phật không tán đồng việc sử dụng các loại phép màu như của Phật giáo Tây Tạng. Đức Phật cũng không sử dụng các thần chú như mật tông của Trung Quốc và mật tông Tây Tạng. Đức Phật chỉ dạy giáo hóa là một phép màu thôi, tức là lấy giáo dục làm thay đổi nhân sinh, thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi, thay đổi vận mệnh để xây dựng một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Bên cạnh giáo dục đạo đức thì cần phải giáo dục thiền định và trí tuệ để con người có thể biến những ước mơ cao quý này trở thành các hiện thực. Và Thượng Đế không có thật, do đó thay đi kiệm Thượng Đế A, Thượng Đế B trong các tôn giáo, hãy quay trở về và tin rằng là tiềm năng mỗi người đều có sẵn. Giống như con chim sau khi đi bay bốn phương quay trở về là trước thiền, rồi sẽ thấy rằng là ta có đủ các cái tiềm năng, chỉ cần dùng chìa khóa trí tuệ, đạo đức và thiền định mở ra thôi thì mọi thứ đều trở thành hiện thực. Đó là thông điệp của bài kinh.